hết đường đi. Phải không? Mà hết đường đi tức là giải thoát sinh tử. Đơn giản làm sao? Phải không? À, như vậy mà ai cũng muốn có đường đi à? Chứ không có muốn hết đường. À, như vậy thì quý vị tự biết ngay nơi mình à. Khi nào nghĩ những chuyện xấu xa, tệ bạc thì biết đây là cái nghiệp, nghiệp ác nó đương che lấp mình. Khi nào nghĩ là làm này giúp người này, làm kia giúp kẻ kia thì đó là nghĩ lành. Nhưng mà nghĩ lành cũng là một cái duyên nghiệp. Cho nên Phật nói luân hồi trong lục đạo đó, ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nghĩ ác, nghĩ xấu. Ba đường lành là phải người, Asula, phải trời. Đó là ba đường lành. Hiện giờ chúng ta được làm người là đang ở trong cái cảnh giới lành hay là cảnh giới dữ? Lành hay dữ? Lành. Vậy mà có những người giận ai cái muốn tự tử. Như vậy tự tử muốn đi đâu? Muốn làm ngạ quỷ súc sanh hay xuống địa ngục? Đó là một cái vốn mà Phật vỡ Phật rầy. Thì chúng ta đang được làm người là đang sống trong ba đường lành, mà đường lành đó là đường lành thấp nhất, thì phải đáng tu để tiến lên nữa. Chứ bây giờ đương ở trong đường lành rồi dặn ai đó có tự tử chết, mà chết với cái thân thì nó xuống ba đường ác. Như vậy đó là khôn hay dại? Đó là nhà Phật vỡ rầy, không có được tự tử ở chỗ đó. Mình đang ở cảnh lành thì phải đáng tu để vươn lên, tại sao lại tụt xuống, muốn tụt xuống? Đó là cái dạy khờ. Cho nên người tu trong đạo Phật không có được quyền nghĩ đến cái tự tử. Vậy mà thỉnh thoảng có không? Kể cả trong chùa cũng có nữa, phải không? Đó thật là ngu xuẩn làm sao. Bởi vậy nên Phật hỏi, Phật nói đó, người mà gặp hiếu cảnh nó bức xúc quá cái tự tử chết, để cho khỏi cái cảnh bức xúc đó thì Phật mới nói rằng như con trâu nó bị gác cái ách, cái bắt nó kéo cài cái xe, nó tại cái ách này mà phải kéo cài cái xe, bây giờ lấy cái sừng quật cho gãy cái ách chắc phải kéo. Ai ngờ nó quật gãy cái ách, cái ông chủ làm cái ách chắc hơn nữa. À, thì cũng như vậy, mình bỏ cái thân này, quỷ hoại thân này rồi để chết, chết rồi còn phải đọa sâu, rồi thân sao còn khổ hơn nữa. Thì đó là cái nguy hiểm mà ít ai giải, ít ai nói cho người tu cũng như người cư sĩ biết. Cái đó là cái quả lớn. Đang ở cái giai đoạn lành, mình phải vươn lên chứ không có quyền tụt xuống. Còn bây giờ mình chưa làm lành được, bây giờ mình liền quỷ hoại nó, tức là tụt xuống chứ gì, phải không? Như vậy ai cũng muốn tụt xuống không? Chắc không ai muốn hết. Thì tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tự tử nha. Nghĩ tự tử là đòi tụt xuống đó, sẽ khổ hơn nhiều. Cho nên ở đây chỉ cho thấy rõ người tu không có nên dí những cái điểm mà gọi là ngu xuẩn như vậy. Bây giờ câu hỏi, người đại tu hành lại rơi vào nhân quả không? Đó, cái câu này là cái câu mà hồi xưa thời của ngài Tổ Bách Trượng đã có người thuật lại câu đó. Tức là một hôm Tổ Bách Trượng ngài dạy tăng chúng ở trong cái thiền đường, thì có một ông già, ông cũng ngồi nghe. Nghe rồi cái bãi giảng thì mọi người đi vô hết, còn ông già ngồi hoài không đi. Ngài thấy vậy, ngài mới hỏi tại sao đã nghỉ giảng rồi mà ông không đi. Thì ông lại chắp tay bạch, bạch hòa thượng, con không phải là người. Nói không phải người ông là gì? Nói con là hồ tinh, con tròn nó quá thành tinh. Rồi hỏi tại sao mà ông lại là hồ tinh, thì ông mới kể hồi xưa con cũng là vị tăng tu hành ở núi này. Có người tới hỏi, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì con đáp không. Bởi con đáp sai như vậy cho nên bị đọa làm thân chồn 500 năm. Bây giờ xin Hòa Thượng nói cho con một câu để con giải cái kiếp chồn. Thì bậc anh Ngài bảo, ông hỏi ta đi. Thì ông hỏi, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì Ngài đáp, không lầm nhân quả, không lầm nhân quả. Cái ngày đó cái ông tỉnh, cái ông thưa rằng như vậy thì sáng mai và thượng cho chư tăng ra cái hốc đá đó, lấy cái thầy con chôn dùm, mà chôn với tư cách là một vị tăng. Thì sáng mai cái ngày dẫn chư tăng ra hốc đá đó thì thấy con chồn nó chết nằm ngoài miệng hang, ngày làm lễ chôn nó. Thì những cái hình ảnh đó, những câu chuyện đó nghe thì nó lạ, nhưng mà tại sao trả lời một chút sai lầm mà phải đọa làm chồn tới 500 năm? Người đại tu hành, tức là những người tu hành mà bậc thượng đó, bậc cao đó, có rơi vào nhân quả không? Thì Ngài nói không, bởi vì tới bậc cao rồi nó còn bị kẹt trong nhân quả nữa. Nhưng mà chính cái lời nói đó mà trái với đạo lý. Bởi vì nhân quả, quý vị nhớ, Đức Phật Ngài còn bị cái quả báo gì đó, tức là nạn thiên thương mã mạch đó, là trả. Ngài Mục Kiền Liên là đại thành thông mà còn phải bị đánh dầm, bập dầm mình, giật mình hết rồi chết, thì có trả không? Mà nói không thì tức là đã nói sai sự thật rồi. Đó, cho nên mới phải đọa. Thì ở đây thì hỏi lại Ngài, người đại tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Ngài đáp, miệng dường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bé gặm rình thiền, một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười nách Nam Mô Quan Thế Âm. Đó, cái câu đó là đặc biệt. Miệng dường chậu máu chê Phật tổ, nếu mà nói rằng không rơi vào nhân quả, đó là chê Phật chê tổ rồi, thì miệng ông giống như là chậu máu rồi. Đó, nghĩa là chê Phật chê tổ. Răng như kiếm bé gặm rình thiền, như vậy thì răng ông cũng như cái kiếm, nó gặm, nó làm cho tiêu mòn cái rình thiền. Nếu mà nói sau khi chết, người đại tu hành sau khi chết không còn mắc kẹt ở trong nhân quả, đó là chê Phật tổ, đó là phá hoại cái rình thiền. Một mai chết đỏ A Tỳ Ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Như vậy thì người đại tu hành mà nếu ngộ đạo thực, thì giả sử khi mà nói lầm, hiểu lầm, chết đọa ngục A Tỳ, nhưng mà trong ngục A Tỳ vẫn cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm, ở trong đó vẫn có Phật chứ không có mất. Như vậy thì để nói lên rằng nếu nói sai lầm, đó là chê Phật chê tổ, nhưng mà nếu mình vẫn còn là người ngộ, thấy được cái chỗ chân thật đó, dù có xuống địa ngục mà vẫn không có quên, phải không? Không có quên, cho nên cười nách Nam Mô Quan Thế Âm, không có mất. Phải dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa thì thế nào? Đáp lầm. Hỏi theo đại tông đức thì thế nào? Thì Ngài đáp, dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa. Thì ông nói đó là câu nói của tôi. Ngài nói muốn biết thành tiên lò luyện thuốc, linh đơn bốn thiệt tử châu xa. Hỏi thế nào là thanh tịnh thoát thân? Ngài đáp, đục vàng rơi trong phân sư tử, người đem đúa vác bó hương thơm. Ông nói học nhân không hiểu. Ngài bảo chớ học thói hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Thì cái đoạn này ông Tăng ông dẫn cái bài thơ dưới ruộng bày cò ngàn điểm tiếc, nghĩa là dưới cái đám ruộng, cái thửa ruộng của người nông phu đang cấy hay là đang dọn sạch thì có bầy cò nó đáp nó kiếm ăn, nhìn bầy cò giống như cả ngàn điểm tuyết. Đó là diễn tả cái cảnh cò trắng đậu dưới thửa ruộng. Trên cây quanh đậu một cành hoa, trên cây con chim quanh nó đậu giống như một đóa hoa nở. Đó là cái diễn tả của các nhà thơ. Hỏi như vậy là thế nào thì ngài đáp lầm. Nghĩa là đáp lầm. Rồi ông hỏi theo đại thông đức thì thế nào, ngài liền lặp lại dưới ruộng bày cò ngàn điểm tuyết, trên cây bên đậu đậu một cành hoa, hay chỉ nói y như trước không có sai khác. Như vậy thì thế nào lầm mà khi nói lại thì nó y hệt? Bởi vì hình ảnh của người văn sĩ hay là thi sĩ tưởng tượng thấy bầy cò đậu đám ruộng tưởng tượng là ngàn điểm tuyết nó tô điểm trong mảnh ruộng, thấy cái chim hoàng quanh đậu trên cây nói đó là một đóa hoa. Đó là cái ốc tưởng tượng của người thi sĩ. Vì vậy cho nên ngài nói lầm, lầm tức là sai, đó là tưởng tượng chứ không phải chân thật. Rồi ông hỏi theo đại đức, đại tôn đức thì thế nào, ngài lặp lại y câu đó. Trước sau không khác, đó là cái chỗ thật. Thì ông ấy ông lại không hiểu, ông ấy đó là câu của tôi. Thì ngài nói muốn biết thành tiên lò luyện thuốc, linh đơn vốn thiệt tử châu xa. Ông muốn biết cái lò luyện thuốc của thành tiên á, thì tử châu xa họ sẽ luyện thành linh đơn, chứ không có gì lạ hết. Cái lầm của ông mà qua ta thì nó hết lầm. Cái ông thì lầm mà qua ta thì nó hết lầm. Cũng như là thuốc linh đơn đâu có gì lạ, đó là tử châu xa. Rồi ông Tăng ấn chuyển qua hỏi thế nào là thanh tịnh pháp thân. Ngài đáp đục vàng rơi trong thân sư tử, người đen đuốc vác bó hương thơm. Hỏi thế nào là pháp thân, thì pháp thân thân ở đâu? Thì chỉ cái thân này là cái đồ tạm bợ nhớm nhúa, nhưng mà giống như cái thân của con sư tử, nhưng mà trong cái đống thân có cái đục vàng nó rơi trong đó đó, cái đừng có tìm ở đâu, phải không? Cái thanh tịnh ở trong cái nhơ nhốt, cái đừng có tìm ở đâu. Người đen đúa tức là người dơ bẩn xấu xí mà vác bó hương thơm, cái quý ở trong cái tầm thường đó. Mà chỉ thẳng vậy, học nhân không hiểu thì ngài bảo chớ học thói hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Nghĩa là như vậy thì ông chỉ là kẻ hồ đồ để mà tìm gẫm suy xét, cho nên là trả giá hơn thua. Cười người chân thật dối lầm nhau, ta nói thật mà không nói, ta nói dối mà không hiểu. Hỏi thế nào là viên mãn báo thân. Ngài đáp cánh bằng bay bổng dình cơn gió, ly châu lắng lặng biển trong ngần. Hỏi là viên mãn báo thân tức là cái báo thân của Phật tròn đầy hết á, là cái gì, là thế nào? Thì ngài nói giống như con chim đại bằng, nó bay bổng làm cho cơn gió muốn phải dừng lại. Con ly châu nó lắng lặng ở dưới biển, ly châu tức là con hến, con sò mà nó có ngậm hạt châu ở dưới biển đó, biển trong ngần, trong biển mà có con ly châu thì biển được trong, ở khi gió nó ầm ĩ ở trong hư không, chim đại bàng cất cánh thì gió cũng phải dừng lại để nói rằng cái diệu dụng của báo thân, khi được viên mãn báo thân rồi thì ở đâu mọi việc đều đem lại cái chỗ thanh tịnh an lành, không có cái gì làm trở ngại hết. Giống như chim đại bàng bay trong cái cơn gió lốc, như con ly châu với biển, làm cho biển nước được trong. Vị tăng lễ bái, ngài bảo nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng, bởi chú hoàng xuyên chẳng được thành. Ngài nói rằng xưa nay, nguyên lai tức là xưa nay đầy đủ nhiều công dụng như vậy, mà bởi chú hoàng xuyên nghĩ vậy nghĩ rằng mà không có được thành kết quả, không có được viên mãn báo thân. Phải thế nào là thiên bách ít quá than đáp, nay dồn xương phủ trời mù mịt, tất nước như xưa trước đỉnh đầu. Phải thế nào là quá than, thì ngài nói rằng giống như mây dồn như xương phủ thì thấy trời bầu trời mù mịt. Bầu trời có mù mịt không? Nhưng mà khi mây nó dồn tới, rồi khi sương nó phủ đầy thì thấy bầu trời mù mịt. Thì cái quá thân nó chỉ là một cái tạm bợ, như sương, như mây vậy thôi. Tất nước như xưa trước đỉnh đầu, cách chân thật trước sau nó cũng nguyên vẹn, không đổi thay, như một tất nước ở trước đỉnh đầu mình. Còn quá thân là như sương, như mù, chứ không có thiệt. Tăng nói đúng thế, ngài bảo cười nhắc kẻ gom hay dưới đảnh, bốn bề nuốt lấy hòn sắt còn. Ông Tăng ông nói đúng rồi, đúng rồi. Thì ngài nói cười nhắc kẻ gom hay dưới đảnh, tức là ở dưới đảnh núi mà ôm gót mấy cái mây lại thành đống, được không? Bốn bể nuốt lấy hòn sắt tròn, uống nuốt hòn sắt trong bốn bể, thì tức là ngài chê ông Tăng này, ông nói đúng, chứ thực là ông chưa thấy, ông chưa biết cái gì. Giống như người gom ngay dưới đỉnh núi, giống như người nuốt hòn sắt trong biển vậy thôi. Vị tăng lễ bái lui ra. Bây giờ nói Pháp Hoa hỏi, nói quyền nói diệu, luận cổ bàn kim, đều thuộc thứ nói đùa, một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được? Ngài đáp, gió đông diều diệu ngàn qua nở, lách cách cành vành xe tiếng một tiếng vang. Pháp Hoa con mở miệng nói, ngài liền bảo chim hót máu tuôn vẫn vô dụng, non tay như trước phủ mây chiều. Hỏi khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Ngài nói mưa tầm tã. Hỏi khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Ngài đáp tăng bằng vật. Hỏi cứu cánh thế nào? Ngài nói chớ động đến, động đến là ăn 30 gậy. Hỏi thế nào là bản lai diện mục? Ngài đáp ngài im lặng chi lâu hỏi, hiểu chăng? Đáp chẳng hiểu. Ngài liền đánh. Pháp Hoa hỏi thế nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của ngài? Vẻ đẹp, ngài đáp nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Ở đây là tôi giải thích cho quý vị thấy những cái câu hỏi của ngài Pháp Hoa. Ngài Pháp Hoa nói rằng nói quyền nói diệu, luận cổ bằng kim, đều thuộc về thứ nói đùa, một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được. Tất cả chúng ta luận bàn suy xét đều là chuyện xin diệt tạm bợ, chứ không có cái thật. Như vậy thì cái thật đó phải làm sao mà diễn tả cho được, tức là không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói. Ngày đó gió đông diều diệu ngàn qua nở, lách cách vành xe một tiếng vang. Giống như là gió mùa đông nó nhẹ nhàng mát mẻ, thì hoa nhân đó mà được nở. Như vậy hoa nở là tại gió đông nó nở, hay là tại tới thời tiết nó nở? Nhưng mà nhờ có gió đông cho nên thời tiết đến rồi hoa nở. Rồi lách cách vành xe một tiếng vang, dầu cho vành xe nó kéo đi nghe lạch cạch lách cách, nhưng mà đó cũng chỉ một tiếng vang thôi. Như vậy tuy nhiên nói quyền, nói diệu lượng cỏ bạn thêm đều thuộc về nói đùa, nhưng mà cũng nhờ đó mà có cái cơ, có cái dịp người ta được thấy. Thì ngài Pháp Loa toàn mở miệng nói, ngài liền bảo: chim hót náo tuôn vẫn vô dụng, non tay như tuyết phủ ngay chiều, dầu cho chim có kêu đến tuôn máu ra vẫn là chưa có lợi ích gì hết. Ở trên non phía tây vẫn còn phủ một đám mây. Như vậy thì tất cả ngôn ngữ, tất cả cái công dụng để mà truyền đạt từ cái ngôn ngữ đó cho người thì cũng là cái điều không có đến nơi được. Giống như là non tay có mây phủ chứ không có đến được cái chỗ chân thật. Mãi khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Ngày đó mưa tầm thả, tức là ngược lại, mây tạm tạnh thì mưa. Khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Thì nó trăng bằng phật, tức là phải nhìn ngược lại hết, để còn không có nên đi theo cái chiều nói. Hãy cứu cánh thế nào? Ngày nói chớ đậm đến, đậm đến ăn 30 gậy. Cứu kín là vô ngôn, vừa mở miệng sẽ ăn đòn. Hãy thế nào là bản lai diện mục? Ngày im lặng chỉ là hỏi, hiểu chăng? Bản lai diện mục là chỗ không lời, không nghĩ. Không lời, không nghĩ thì còn gì nói? Cho nên ngày im lặng, im lặng hỏi, hiểu chăng? Thì ngày Pháp Loa nó chẳng hiểu, chẳng hiểu ngày đánh. Pháp Loa hỏi, thế nào là 32 tướng tốt, có người dễ đẹp? Ngày nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai, dẫn trong Kim Kim Cang. Như vậy thì tất cả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là cái mà chúng ta khao khát, chúng ta trông đợi để được biết, được thấy cái đó. Nhưng với Ngài thì Ngài thấy như là chuyện ảo quá, tạm thời, không có thiệt. Cho nên dẫn trong Kinh Kim Cang nói, nếu sắc lấy sắc, dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như Lai không phải là sắc tướng, không phải là âm thanh, mà nếu dùng sắc tướng âm thanh thì không bao giờ thấy được Phật. Mà Phật đây là Phật Pháp Thân. Mà thế nào là Phật? Tấm cám ở dưới cối. Phật thấm cám ở dưới cối. Bởi vì khi chúng ta giả gạo thì trong đó có gì? Có sẵn tấm cám. Tấm cám thì thật là cái như thật ở trước mắt đó thôi, chứ có gì lạ hết. Thế nào là ý tổ tri từ ánh sang? Ngày đáp, bánh vẽ. Như đó là cái chỗ mà hồi xưa Ngài Lâm Tế hỏi Tổ Hoàng Bá, thế nào là ý tổ sư tuyển đổi sang á, ngày bị ăn đòn thì ở đây không đánh mà nói bánh vẽ. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài nói cùng hầm đất không khác, cùng một hầm thì đất không có thứ nào khác hết, thì nó cũng giống giống như xưa thì thôi. Xưa có vị tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Triệu Châu nói không. Ý chỉ thế nào? Ngài nói chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Đó là cái câu hỏi mà người hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Triệu Châu đáp không. Như vậy là ý chỉ thế nào? Thì Ngài đáp rằng chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Như vậy trong muối, muối nó có sẵn trong nước mặn, rồi keo xanh nó sẵn ở trong những cái nước sơn, phải không? Sơn là có keo. Như vậy thì chỉ không này đó, nó có mang sẵn cái chân thật ở trong chứ không phải nói không là không ngơ, đừng có hiểu lầm. Rồi có người hỏi hữu cứu vô cứu như bìm leo cây gáy thế nào? Ngài bèn nói kệ. Thì đây là một bài kệ dài, chúng tôi không có thời gian để giảng cho hết, và chỉ nói tiếp cái đoạn sau cho quý vị thấy. cái chỗ tu hành của ngài. Mà như vậy thì đã sao, nó cũng hơi dài. Vì vậy mà tôi để dành tới kỳ sau để sẽ giảng tiếp. Kỳ này thì tới ngang đây dừng cái phần giảng để trả lời ít câu hỏi cho Phật tử đương xong chờ. Bởi vì ngài Trần Nhân Tông tu hành sau này gọi là Hương Vân Đại Đầu Đà hoặc là Trúc Lâm Đầu Đà, là một hình ảnh đặc biệt của thiền Việt Nam. Cho nên ở đây tôi không muốn nói cách đơn giản hay là tạm nói cách sơ sài, mà phải nói hơi kỹ, giảng kỹ hơn. Cho nên phần của ngài tôi giảng một lần xong hết, mà phải tới đôi ba lần mới hết. Quý vị nghe rồi từ từ thấm